cõi trở về bên kia sông. Lãnh Quang lại lên sơn, dinh cơ hoang phế, người đàn bà bị ném ra đường hóa dại, ngổn ngang trăm nỗi. Thì bước chân về quê, may ra. Nhưng về cái xó đầu đồng ấy chẳng còn ai, lại thêm nghĩ. Đứng trên đê, đã trông thấy làng thầy, thầy ta kia rồi. Lạ thay, mà vẫn hiển hiện như xưa. Mặc dù quân quan đã tàn phá, bây giờ không ai đến đất ấy, cũng không dám gọi tên làng nữa. Nhưng trong tưởng tượng, cõi vẫn thấp thoáng, thấy mình đầu trọc để hoa roi kín gáy, đi trên đường cái vào làng rồi tạt về phía chợ. Cây gạo cổ thụ trước, điếm canh là đình, là xóm nhà mái nhấp nhô bát úp. Nhưng nhìn kỹ lại, một gốc tre cũng chẳng còn, cỏ lau lên ngút ngàn, mặt đầm nước xanh rợn, những cây rút dại. Đương tàn mùa hoa lau, màu bàng bạc hoa lau trắng đục suốt chân trời. Người đi rảo bước vội vội, sợ cướp đường cũng có. Những hại nhất bao năm nay cả vùng đã là tha ma không có nấm. Dưới đất ngổn ngang, người chết cháy, người chết chém ở trong làng. Ở giữa chợ, xó xỉnh nào cũng có nghe tiếng văng vẳng kêu khóc. Cõi ngồi trên đường cái nhìn xuống, đến lúc tàn nén hương. Cõi đứng lên, vái xuống, những bụi lau sơ xác, lạy thầy, thầy phù hộ cho con. Rồi cõi lại ra bến xuống đò, trở sang kẻ chợ. Nhưng cõi không đến đình hàng hòm tối hôm ấy, cũng không qua dinh cơ nhà Lãnh Quang. Cõi đương tính xem nên thế nào. Đương ra cửa nam, về giám trước kia cứ chạng vạng tối, chỉ nghe chẫu chàng ạp khắp các đồng hoang. Bây giờ đèn đuốc rải rác, chỗ là nhà, chỗ người đi chẳng khác chợ cá nửa đêm ven sông, mà chợ đêm thật. Các phường trên hàng đào, hàng bạc, hàng điếu, cả đến trong ngõ hàng trung, các nhà, các cửa hàng tối tối, chẳng khác hú nút, tuần tráng đóng cổng phường đốc canh, nhà nhà lên cửa kín bưng. Rải ra bó trông chà từng chiếc như cái đinh đặt ngược, lại còn lẫn lộn mảnh chỉnh, mảnh chai sắc như lưỡi dao bò khắp từ đỉnh mái xuống chân tường. Ngoài đường thi thoảng mới có bóng người lui hui. Tuần tráng nhìn vào tận mặt hay chỉ nghe đối đáp thoáng qua đã biết ai, đêm hôm đi đâu. Người nhà cụ ất, cụ ất, đình ngang ấy mà. Đi mua thuốc đau bụng, bà lang bính chứ gì? Vâng ạ, đau bụng máu lên cơn, lại hết thuốc. Không nhớ đi đêm, phải mang đuốc à? Vội quá, bác cầm mấy đồng uống nước cho tôi đi. Đứa nào kia, đứng lại. Tôi đi gọi bà mụ, nàng dâu nhà ông Hương Đinh vỡ ối, đẻ đến nơi rồi. Được. Thằng này sao đi lỉnh khỉnh thế, tên gì? Mỗ ất, mỗ giáp, mỗ con chó, hỏi lắm thế. Tiến sư mày đi đâu? Ông đi tìm rượu. Đi đêm phải có đèn đóm. Đéo có. Nhớ kiếm vài xó đem về điếm. Đéo đem. Ông gông cổ mày, ha ha. Chẳng ra phép tắc, chẳng ra ớm ở, lơ mơ thế mà vẫn có người yếu bóng vía, bị đóng gông, ngồi điếm đến sáng vì tội đi đêm không có đuốc. Người nhà phải đem mấy tiền ra chuộc, không thì cứ ngồi đấy. Thế mà lúc nào cũng có người ra vào, ấy là chẳng kể, những kẻ không ai biết tông tích, chui chỗ nào cũng lọt, như con chuột rũi. Nhưng không phải ai cũng mưu mẹo được thế. Phố xá đêm ngày cứ nghìn nghịt, trong làng kéo đến kẻ chợ, mỗi vụ càng nhiều hơn, chỉ có đói, vì rỗi việc, vì có nghề thì đổ ra nơi đô hội kiếm miếng. Lâu nay, cõi đã thế, đi bán dầu, đi thợ ngõa, thợ mộc. Cõi biết, cái ngày còn chưa thạo, đêm hôm bị tuần trong phường bắt nạt, phải dạt ra đầu ô, như cõi vừa thấy lắm đóm đuốc trước mặt. Ở những nơi nửa phường xóm, nửa đồng không mông quạnh này, đến cả trăm kẻ cướp tụ tập cũng chẳng ai biết đâu. huống chi những cái đuốc lập lòe ma trơi hay người đi lủi thủi. Bởi thế, ở các cổng tỉnh còn bộn bề hơn trong phường. Bất giác, cõi thở dài. Những năm gần đây, càng lắm người ra tỉnh, mất mùa, vỡ đê liên miên, người ta đi tha phương. Cõi về đến chùa Xiển thì đã tối mịt. Vừa thấp thoáng lũy tre, ao bèo, con trâu nghênh sừng lẳng lặng qua, rồi đuốc đóm chập chới. Bây giờ thanh vắng, cứ an ắng, nhớ đường mà đi. Tiếng mõ lình khình, niệm Phật đều đều như nước giọt danh. Mùa hoa mộc rưng rưng ngan ngát, thơm thanh khiết. Hai cái cột xoan, cổng tán đã siêu, chỉ một trận mưa rào, mùa hạ tới thì đổ cả. Cái liếp, cành rong đã hạ xuống, nhưng cũng tuông một mảnh, cả người lọt vào được. Nhưng mà chập tối, không ngửi mùi khói bếp, không tiếng gọi lợn, không tiếng cãi nhau chửi rủa, léo xéo. Con người đã vào cõi khác, u tịch, trầm ngâm, không như cái nhộm nhạo thường ngày ngoài trần gian. Gian giữa chùa, trong ánh đèn dầu trám lung lay, đỏ vẹn. Chú Tiểu đương tụng kinh. Mỗi lần, thỉnh cái chuông nhỏ trước mặt bằng bàn tay úp. Cái đầu trọc tròn xoe, cúi sạp. Đến khi ngừng lên, tay mõ lại đều đều. Tiếng niệm Phật rì rầm, thăm thầm. Cõi đã nhận ra chú Tiểu là thằng bé trong sùi chạy ra năm ấy. Bây giờ, nó đã lớn. Có còn nhớ làng bị đốt? Cha mẹ chết cháy hay chết chém, mày còn nhớ không? Cõi cứ đứng yên, ngó khe cửa, không bước vào, không muốn động đến giờ giấc của nhà chùa. Và cõi cũng đương chìm đắm trong cái thư thái này. Nhưng lòng cõi thì không yên. Cõi cứ nhớ hôm nào thằng bé trần trụi như cục bùn lăn trong đống lửa ra. Một lúc, một hồi chuông lanh lảnh ngân nga rồi vắng lặng, chú Tiểu đứng dậy. Trong tĩnh mịch như thế, hồ như cảm có hơi hướng gì lạ. Chú Tiểu quay ra, mở then cửa. Giờ bắt nến khói đen cuộn lên, chú Tiểu đã nhìn thấy người ngồi ghé bậu cửa đứng dậy. Cõi nói khẽ, nhà chùa có còn nhớ tôi không? A bác, lạy bác, con quên làm sao? Hai người vào nhà hậu. Sư tổ chùa Xiển đã về nước Phật lâu rồi. Mấy năm nay, sư ông thiện tâm lại hay ốm đau. Mọi việc chùa, cơm nước, kinh kệ, khách thập phương lễ bái, rồi vào hạ đi khuyên giáo. Cả việc đồng bãi lấy ngọc thực, nuôi thân nhất nhất, đều một tay Tiểu từ tâm gánh vác lần hồi. Nhà chùa chỉ có sào ruộng hậu, vừa cày cấy, vừa vươn tược. Thầy trò quanh năm, quần nâu, áo vá. Ấy vậy nhưng, ông thiện tâm vẫn thường nói, thầy ngẫm ra phúc đức, cửa từ bi không bao giờ thiếu. Thầy đã theo hầu sư tổ được hơn 60 năm. Đến khi sư tổ khuất núi, bây giờ Phật phù hộ độ trì, có con về. Bên giường sư thiện tâm, chú Tiểu từ tâm quỳ xuống trước mặt cõi. Lạy bác cho con gọi bác là bố, là mẹ. Bác là bố mẹ con, bác nhận cho con. Cõi mủi lòng, nâng Tiểu từ tâm đứng dậy, lại nghĩ đến cái làng sủi đương cháy. Tối hôm ấy, sư ông thiện tâm hỏi cõi, những lo toan của bác được đến thế nào rồi? Cõi chắp hai tay vái sư ông. Sư ông có lòng thương hỏi đến, gian truân lắm, nhà chùa ạ. Sư ông thiện tâm không hỏi thêm, mà nói sang chuyện lúc nãy. Bấy lâu nhờ cơ duyên mà bác cho Tiểu từ tâm về chùa tôi. Cái may thật không kể xiết, thế mới biết đất Phật ở đâu thì có hương khói đấy. Không bao giờ suy vi được. Công đức thầy dựng nên, đời này mới có đời kia, đời đời thế vậy. Đêm ấy, ở gian nhà hậu trông ra vườn sau, cõi kể cho Tiểu từ tâm nghe lúc ban ngày vừa về qua làng, thắp nén hương cúng thầy với oan hồn cả làng. Tiểu Từ Tâm nói, ở chùa năm nào vào hè ra hè, sư ông cũng dạy con cúng cháo giải oan cho chúng sinh. Con lại khấn về làng, con vẩy cháo về phía bờ sông. Trận mưa đầu mùa, rào rào trong đêm, như cả nghìn vạn người, ai oán khóc. Nhưng cõi không nói một lời về cái đau đớn khủng khiếp những ngày qua. Cõi nghĩ dẫu sao nó cũng là đứa trẻ, lại đã lênh đênh mồ côi thế này, chẳng nên cho nó khổ ải thêm nữa. Tiểu Từ Tâm hỏi bác cõi, bao giờ bố lại đi? Mai? Hay là bố ở đây, thầy con dạo này yếu lắm, không biết thế nào, mai bố lại đi đâu? Cõi ngồi lên, như lắng tai, đợi dứt mưa, rồi nói, đi việc ấy, bao giờ xong thì mới yên được. Từ Tâm lặng im, đứa trẻ mười mấy tuổi đầu. Nhưng những khốn đốn đã trải thì óc đã cả nghĩ chẳng khác người có tuổi. Dẫu chẳng rõ việc gì, nhưng Từ Tâm hiểu câu nói ngắn ngủi mà buồn, mà quả quyết ấy có ý nghĩa đến như thế nào. Hôm sau, cõi đi sớm, sư ông Thiện Tâm chống gậy ra tận cổng ngoài. Biết khi trở lại, có còn gặp nhau không? Cõi chắp tay vái nhà sư. Nhà chùa cho lộc cứu vớt Tiểu Từ Tâm, không bao giờ con quên được. Thì dẫu rồi đây thế nào, cũng là như ta còn gặp nhau, sư ông ạ. Sư ông Thiện Tâm không nén được nước mắt, lã chã trên khuôn mặt, úa võ vàng. Chỉ mới mấy ngày ở kẻ chợ mà dường như đằng đẵng. Căn do chỉ vì thằng Lãnh Quang đã chạy chết về Sơn Tây rồi, mọi việc phải tính lại cả. Chi bằng hãy lên bỏi cái đã. Buổi trưa, cõi sang đến bến. Cõi đã thuộc nơi vạn trú, những giờ giấc các nan thuyền qua lại. Bến bỏi đã là nhàng nhà, khác nào nơi chôn rau cắt rốn, mà cõi còn trông vào đây, trong khi phương nào cũng bơ vơ rồi. Bác cả bỏi, với một lũ tay lưới cởi trần phơi cá trong những cái nia đại đặt trên mái khoang. Nghề này học được dưới đường bể. Tháng sau đã sắn cá, ướp, bán cho phường buôn các chợ ven sông để các nhà khó mua về trữ. Phải khi mưa dầm, gió bấc, ăn cá sông muối khô còn nạc hơn cả mắm bể. Mà khéo tay còn làm nước mắm ăn Tết, chẳng kém mắm cáy. Bác cả rõ ra một nhà chài lão luyện nghề, cả đời đứng chèo chống. Hai vai nở lực lưỡng hơn vế chân, chẳng một vẻ nào là tướng cướp. Cũng hay ở đời, biết bao kẻ như hầm hố, cắm trông, nhưng lại có người như bác cả mà lắm người sợ, người phục. Bọn quan nha, các huyện và ở kẻ chợ, tàng lơ, làm như không biết kẻ cướp bến bỏi. Tướng cướp bến bỏi, nhưng trong dân gian thì lũ lượt tìm đến vái lạy, kêu cầu như trước bàn thờ Đức Ông và những ông hộ pháp thiện ác giữ cửa chùa. Bác cả trông lên bờ, thấy cõi. Đã về đấy à? Công cốc chứ gì? Chẳng được một hạt việc, chán quá. Việc gì mà chán, phải nghĩ nó lại cút ngay về Sơn Tây. Thế là nó khiếp chúng mày, khiếp cái gan chúng mày. Về đây nghỉ đã, rồi lại tính. Ngày rộng tháng dài mà. Cái bến đò ngang sang bỏi, những buổi chợ vẫn tấp nập. Vào mùa cạn, các bè luồng, bè gỗ, bè vỏ gió, bè củ nâu, gỗ, bè sơn thùng gỗ mò trên ngược, về đậu dài răng rạc đến tận bến Bà Móc. Chợ ống nước, dưới kẻ chợ, trên bến dưới thuyền, vui như hội. Đến bữa chập tối, cõi mới biết chuyện vừa rồi. Cõi đi, ai nấy đều sốt ruột. Bác cả đã nhắn xuống dưới kẻ chợ. Trong đám nhốn nháo đêm hôm ở đình Hàng Hòm vẫn có người bến bỏi. Cả lão quán nước cứ giả bộ ngơ ngơ, ăn nói lừng lờ thế, đã ngủ biết, mà không ai thấy cõi đâu. Cõi vái bác bỏi. Bác cũng là người đẻ ra con, bác thương con. Bác cả quát, ô hay, làm thằng đàn ông không được lúc nào cũng vái lạy, lúc nào cũng vái nước mắt ra. Bây giờ mày muốn sao? Con phải lên sơn. Được rồi, hôm nào ngược, tao sắm cho cái nan tre được. Nhưng mấy bữa rày được nắng, hãy ở nhà phơi cho xong vụ cá này. Dạ. Việc nhà chài, có vụ có mùa vất vả chẳng khác những nặng nhọc, cô cày vai bừa đồng ruộng. Suốt ngày dãi nắng, đến tối sáng trăng, thuyền dỡ mái khoang, mâm cơm dọn ra như ở giữa sân gạch thoáng mát, hay hầy gió. Đương vui chuyện, bác cả hỏi cõi. Mày tàng tịu với con vợ thải của thằng Lãnh Quang? Không, oan cho con. Bác cả cười. Tao hỏi cợt thế thôi, chứ thằng người đã có phen những con nặc nô ấn vào cửa âm phủ rồi, thì phải biết cạch quân, chó má chứ. Cõi chỉ biết cúi mặt, ực một ngụm vào họng như tiếng trả lời câu nói điếng người. Cái gì bác cũng biết, như từ trong bụng người ta đi ra. Bác thánh quá. Hôm sau, cõi lại ra thuyền chài. Lúc thì ve vé chiếc nan đi giăng lưới, trưa nắng cởi trần, thuyền mái khoang bưng nong nia phơi cá, chẳng khác mọi người xung quanh. Mọi công việc ngày ngày không gì sốt ruột hơn chờ đợi, vừa nấn ná lại vừa thấp thỏm mà không dám hỏi. Tính bác cả thế, chỉ nói như ra lệnh, chuyện rắc rối khó khăn đến thế nào cũng hỏi một câu, nói một câu, rồi lại như dạo nào. Cõi rông dài, đi bỏ lưới, đi cắm câu, lại có đêm vác thang, theo anh em đi ăn cướp. Lắm lúc, cáu bực vu vơ, nằm khan trong bụi lau, trông lên bờ, thấy xa xa những cây xoan cuối mùa, cành trụi đen, đàn cò trắng bay qua, không biết về tận đâu. Như trêu người thằng nằm xó, nghe sóng óc ách, rồi ngủ quên lúc nào. Bác cả lay cõi. Tao đã chọn được cái nan tre cật nhẹ lắm, sắm lưới câu, lưới lừng, lưới chún đủ phong khi. Cả đồ nghề thợ mộc, ở dưới nước thì sống nhờ con tôm, con cá, lên bờ có cái tràng, cái đục, cái thùng dầu. Thế nào thì cũng không chỉ ở sơn một ngày, đi đâu cũng phải cẩn thận, cắm cái nan một chỗ. Nan là cái nhà, cái cần câu cơm, chỗ nào cũng kiếm được. Cá, ăn cá bán. Thế là mọi thứ xong, bây giờ mày đi hôm nào cũng được. Bác cả chu đáo, trước sau, định hỏi thì thấy đã đủ, lại không hỏi. Trong bụng mừng khấp khởi. Hôm sau, cõi lên lò rèn trên bến làm cái lưới cuốc, đánh hai con dao. Bấy giờ, chưa bận rộn thời vụ gặt hái, bố con nhà phó lò chỉ phom phọp kéo bể, động búa nửa buổi đã xong tất. Cõi xách con dao mới ra rệ sông. Thằng cánh phạt một lúc, đã ngả quang mấy bụi chuối dại. Được rồi, những con dao đem lên sơn, làm cò cả nhà chúng nó được. Phen này thì mày chạy đằng trời. Tình mơ, sương đong ngọn lau lộp độp rơi xuống nan như mưa nặng hạt. Những cái thuyền đi cá sớm đã vun vút ra, mặt sông vẫn mịt mù hơi nước, và những con gà ngỡ chưa sáng còn gáy ran quanh mạn lái. Đêm qua, cõi đã đến chào bác cả. Bác cả bòi nhìn cõi dây lâu rồi ừ một tiếng. Nét mặt tươi dịu, bộ râu rung rung, tiếng ừ bằng lòng như bảo, được rồi, mày cố làm nên việc. Mọi thứ lình khình đã xếp cả lên nan. Mà nửa đêm qua, cõi vần vơ không chợp mắt, nhớ cái hôm bỗng dưng bác cả hỏi có răng gió cái con vợ thải nhà Lãnh Quang không. Rồi biết bác cả nói chơi, thế mà khiến bây giờ cõi áy náy. Nhà chị Tư đáng thương kia bị nó ghét bỏ thì cõi chỉ nghe trách kể, nhưng cái ả đương dở dại rửa đen kia, có thể nó dám cầm dao chém con dê già lắm. Giọng cay đắng. trong mắt đỏ đọc. Có thể thêm một tay hạ thủ được con chó, hay là cho ả đi theo, biết đâu mà nên việc. Huống chi ả lại thông thuộc đường đất cái dinh cơ nhà nó trên sơn. Nhưng ý nghĩ về người đàn bà ấy cũng chỉ thoáng, chập chờn từng lúc. Cái đầu giết người mà con mụ đồng chiêm gây ra khiến cõi không thể nào để tâm hơn về cái hạng đàn bà bây giờ. Dẫu cho là chưa tình nghĩa một đời, thì đã ngần ấy năm trời ăn nằm với nhau, mà nỡ nào nó lật mặt không biết gớm tay, nó cầm con dao đâm chết tươi cái đứa mới đêm trước ngủ với nó, mà tội nợ, mà oán thù, truyền kiếp nào cho cam. Nghĩ thế, cõi bàng hoàng, cõi không còn tơ tưởng đến chuyện có thể đem cái người đàn bà tội nợ kia lên sơn. Thế mà băn khoăn, mà bồn chồn không dứt nghĩ được, chốc lại ngồi, cái nó điếu lại kêu giòn tanh tách. Đến lúc nghe những con vạc đi ăn đêm về lác đác qua kêu trong sương ngang đầu, biết đã tang tảng sáng, cõi vớ cái điếu cày vê một điếu hút cho tỉnh hẳn ngủ. Chiếc nan của cõi đã ra ngoài bụi lau, nhấp nhô giữa dòng nước cuồn cuộn đỏ, hai tay hai mảnh ván, cái bàn vả chém nước như con cá bơi. Từ đây lên sơn Tây, đồng đất chỉ quá nửa buổi, nhưng chẳng biết đường sông mà lại ngược nước thì mấy ngày. Gặp nước tĩnh thì cho nan vào men bờ, thả vài quáng lưới, nhấc lên con măng, con chép, có khi gặp con chấm đói, lôi băng cả nan đi một quãng. Hôm trở trời, đêm câu cắm trong bờ chỉ được con rắn mỏng. Sáng sớm, chợ mai, chiều đến chợ hôm, chỗ nào thấy người lố nhố ra bãi thì biết gặp bến, gặp làng, đấy có chợ. Nhưng chợ ven sông bao giờ cũng có thoảng, có thì chốc lát. Cõi đẩy nan vội vào bán cá. Đổi cá, lấy gói muối, đong đấu gạo, rồi bè cùi, đẵn ống nứa, xuống nan đun nấu, làm cơm. Tối tối, vào trú bụi sậy, núp chỗ bờ hoắm bớt sóng, hôm sau lại đi, ngồi mũi, hai tay như vây con cá, cái nan chồng đuôi mài miết ngược nước. Cũng một dòng sông cái, nhưng càng lên mỗi lúc một khác dưới kia. Làng mạc và bãi ngô, bãi dâu đôi khi nhô ra mép cát. Mùa nước cả, các nhà phải khuân dọn chạy lụt vào trong đồng cao. Trên này suốt ngày trông không thấy một mái nhà, hai bên sông bát ngát lau sậy, hoa lau trắng mờ, lúc nào cũng như sương chiều. Hôm qua thấy một bên cát đỏ ghé vào, hóa ra có tảng đá ong ngồi trên. Rồi đến quãng lác đác bờ tre, tường đá ong xếp, không phải vách đất. Những cây cải dại như gióng ngô không ai hái đã xù xì như gốc chuối cụt. Thế mà những đàn bướm vàng, bướm trắng vỡ tổ ở đâu ra? Mùa rồi dưới bến bòi bướm ra nhiều, nhưng bây giờ đã tàn các loài hoa, bướm đã vãn rồi vắng hẳn. Trong khi bướm ở trên này vẫn ra nhiều như hoa cải vàng nở trôi trên dòng sông. Đàn bướm rồng cánh như nhung như gấm dẫn theo bè nứa vào bến, như những cái bè chờ đàn bướm từ trên ngược xuôi về làm đẹp tận kẻ chợ. Đàn bướm vàng nhấp phới, mặt nước bỗng bay cất cao lên bờ lác đác mái nhà, lá cọ, tường đá tổ ong đỏ hắt. Chắc gần tới thành sơn. Nhầm tính, không nhớ được nan ngược đã mấy ngày, sắp đến sơn Tây. Đàn bướm rực rỡ như đón rước, chắc là điềm lành. Lúc chia tay với sư Thiện Tâm, lại nhớ lời dặn của bác cả. Đến đây thì được những đàn bướm vàng nô nức múa chào. Tự dưng, cõi thấy vững tâm. Trông ra sông, bướm tới, tấp bay, như đàn bướm vàng đã theo nan từ kẻ chợ lên. Chẳng mấy lâu, cõi ghé hỏi thăm, biết đã đến phù sa. Trông lên thấy bờ cỏ cao như con đê vào đường cái quan. Bến tình có khác, đò ngang sang Phú Nhi, chờ người về chợ Nghệ. Ngày nào cũng có chợ, gồng gánh qua lại tíu tít, mép nước đậu san sát những bè gỗ, bè nứa lá đợi xuôi kẻ chợ. Trên đường, ngựa quan hay ngựa lính hòa, bài phi rầm rập, bụi đỏ lầm. Đã xế chiều, nan của cõi ghé vào giữa đám bè cây luồng, lá cọ đậu cao, lừng lững như những tòa nhà dập dềnh mặt sóng. Những người kiếm ăn sông nước, nay đây, mai đó, ai cũng như đã sẵn, quen biết. Cõi sang bè, được kéo vào ngồi ăn uống, rồi ngả xuống chiếu, xóc đĩa. Toàn những người nghề chở bè, kéo bè, cà chù bè thì từ chập tối đã rủ nhau vào tỉnh chè chén, đú đờn hàng thịt chó, thịt trâu thui trong phường Đông Tác, đầu chốt Nghệ. Nghe nói ở những nơi ăn chơi ấy có hát phường treo, hát nhà trọ. Những người chở bè thuê chưa bao giờ lên đấy mà cũng chẳng để ý. Các mụ bán quán, gái hàng cơm với chè rượu, bài bạc cả đêm trên bè thế này cũng đã đủ mê tơi. Chẳng biết cõi là thằng nào, ở bè hay ở thuyền. Nhưng thấy có giỏ cá, có ống rượu, lại có gạo góp thổi cơm, thế là chụm đầu một mâm ngay được. Trong câu chuyện cõi dò hỏi bọn khốn rách chờ các bè này, dẫu đã thuộc nhẵn đến phù sa, lại thường có khi xuống các bến dưới kia, nhưng vẫn không hề bước chân lên phường phố đất Sơn Tây, đất kẻ chợ nên cũng không biết gì. Chẳng qua cầm cái cày hay độn vai đẩy cái sào ngược nước cũng thế, người lên khỏi cánh ruộng xuống con nước cũng là moi móc đi kiếm cái ăn cho vợ cho con ở nhà mà thôi. Chẳng mấy lâu cõi đã thuộc bến, lại có hôm lên chợ Nghệ ngồi quán như một chủ bè qua lại Sơn Tây, đã lẫn với tay chơi sõi. Cõi cắm nan trong bụi lau, buộc chắc cho nó sóng to cũng không tuột được, rồi lên chợ Nghệ. Chợ quê, chợ núi mà người đi chợ đông như kiến cỏ, chỉ là cà một thôi, trong chợ đã biết mọi sự về dinh cơ Lãnh Quang. Ông Lãnh không ở chỗ cũ, ông đã lên quan chánh Lãnh Bình. Ông sai lính và đốc thợ trong làng ra làm dinh cơ mới, còn bề thế hơn tòa ở dưới kẻ chợ. Ấy người nọ nghe người kia, chưa chắc ai đã nhìn thấy cái nhà ông ở dưới kẻ chợ. Bây giờ dinh cơ mới ở đường vào cửa hậu. Mỗi chòi canh cổng một bọn lính gác, cha chả là oai. Nhà ông đội thăng lên, ông Lãnh oai nghiêm, khác nào dinh quan tổng đốc dưới kẻ chợ trên lâm thao. Mà sẵn lính tráng trong tay, các ông quan võ hét ra lửa, quyền sinh quyền sát gấp mấy ông quan văn ngồi trên cao. Đi với những gồng gánh các nơi đổ về chợ, cõi đã ra cửa hậu, qua cổng nhà Lãnh Quang, cũng hệt cái nhà dưới kẻ chợ. Thế thì càng dễ, nhưng bây giờ thì sao? Hãy cốt lọt được vào đã. Đồ nghề mộc xem ra dễ kiếm việc, nhưng khó xử. Nghễu nghện vác chiếc rìu đi hỏi việc, ai biết được nó là thợ mộc hay là kẻ trộm kẻ cướp. Cái đinh, cái búa thật lộ liễu, dễ bị nghi. Mà cái nghề làm mộc thì trên này vứt đi, không thấy ở đâu bóng dáng chiếc hòm thợ mộc. Đất đường rừng không như dưới kẻ chợ, đóng cối làm nhà thì làng xóm giúp một tay, chẳng cần đến mặt anh thợ nhỏ. Nhưng thấy người bán dầu ngồi cả dãy ngoài chợ, thế thì lại đi bán dầu. Lại làm thằng bán dầu, dầu sở, dầu trầu, dầu lạc, dầu thắp cũng là nghề thực của cõi xưa nay. Có điều là phải ngừa trước. Đây chẳng phải là kẻ chợ, không ai quen, nhưng cõi đã từng vào nhà Lãnh Quang, nhiều đứa có thể đã chạm trán cõi. Ngộ nó mà nhận ra thì khốn, cái này khó nghĩ nhất đây. Cõi lại xuống nan. Càng thấy bác cả cho cõi đi nan lên thì thật giỏi. Bác đã bảo nó là cái nhà của mình. Ở nhà thì không phải nhờ vả, không lộ tung tích. Cõi nằm nghĩ suốt 3 đêm. Rồi cõi điềm nhiên lấy con dao xẻo ra từng miếng má, lại đâm nham nhở vào trán cho chảy máu lõa lợi. Cõi cắn răng nằm sốt li bì mấy hôm, cho đến khi hai bên má trên trán đã thành sẹo. Cõi cắt mớ tóc để loa xoa như người mới ốm dậy, rụng cả tóc, đầu loi nhoi cạo dở, chòm râu quai nón trổ dài rậm rịt lấp nửa mặt. Cõi đã thành ông lão dị dạng, mặt rỗ vè vệt, bước đi lom khom, không còn ra dáng người cày cuốc khỏe mạnh nhanh nhẹn xưa kia.